nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Lê Kim Toàn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh. Tỉnh Bình Định thực hiện nhiều chính sách phát triển nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thi công 10 dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Trong dịp lễ vừa qua, tỉnh Bình Định đón gần 250.000 lượt khách du lịch. Chương trình còn có bài phản ánh cố gắng của làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh trong vận động các hộ chăn nuôi gia súc di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm hướng tới xây dựng làng du lịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri xã Vĩnh Hảo dự kiến thời gian nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 5 dự kiến khai mạc vào ngày 22 tháng 5 này và bế mạc vào ngày 23 tháng 6 tới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua 8 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội cho ý kiến đối với 8 dự án luật, trong đó đáng chú ý là cho ý kiến lần thứ 2 với luật đất đai sửa đổi. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và thảo luận các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, Quốc hội thực hiện giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Qua nghe báo cáo, cử tri xã Vĩnh Hảo bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao nội dung của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sắp diễn ra, đồng thời đề đạt tới Quốc hội cùng các bộ ban ngành trung ương quan tâm xem xét giải quyết một số vấn đề như nhà nước cần có chính sách cho cán bộ hưu trí có mức lương thấp được hưởng thêm chính sách cho người cao tuổi, có chính sách cho các thôn đặc biệt khó khăn ở huyện miền núi sau khi các huyện này rời khỏi danh sách huyện nghèo. Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp trả lời các vấn đề cử tri nêu tại buổi tiếp xúc. Theo Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, với ý kiến chính sách cho cán bộ hưu trí có mức lương thấp được hưởng thêm chính sách cho người cao tuổi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ý kiến nhiều lần. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, chỉ người từ 80 tuổi trở lên chưa hưởng chế độ chính sách nào mới được hưởng. Liên quan tới chính sách hỗ trợ cho các thôn đặc biệt khó khăn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và sẽ kiến nghị với Quốc hội trong kỳ họp tới đây.
Hiện nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Định đang thực hiện hơn 20 chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, trong đó có 10 chính sách do Trung ương ban hành và 10 chính sách do tỉnh ban hành. Nhìn chung, các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp đã đi vào thực tế, góp phần hỗ trợ người dân cải thiện tập quán sản xuất, đổi mới sản xuất theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị tăng trưởng của ngành. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm, chưa đồng đều, chưa đủ sức cạnh tranh. Để tạo động lực ban đầu trong giai đoạn 2022-2026, tỉnh Bình Định ưu tiên chọn hỗ trợ đối tượng được thụ hưởng là nhóm đã và bắt đầu có các dự án về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Các hợp tác xã, tổ chức cá nhân đã đầu tư, có sự chuẩn bị, nay có thêm chính sách của tỉnh trợ lực, giúp họ có thể đi đúng hướng và sớm thành công hơn.
Suốt 5 ngày nghỉ, lễ dỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, không khí lao động trên một số công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Định vẫn diễn ra sôi động liên tục. Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh, công nhân các công trình giao thông chỉ nghỉ đúng một ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, tranh thủ thời tiết thuận lợi tại các công trình, nhà thầu khẩn trương triển khai máy móc thiết bị vật tư nhân lực tích cực làm việc với khí thế khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ dự án, chất lượng công trình và an toàn lao động. Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai 10 dự án hạ tầng giao thông quan trọng với tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. tất cả các dự án đều được yêu cầu khẩn trương thi công, vì thế công nhân chỉ nghỉ lễ một ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, còn lại đều làm việc như ngày thường. Ngoài ra, do Bình Định có mùa mưa kéo dài vào cuối năm, nên chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ đẩy nhanh tiến độ các dự án vào mùa nắng. Vì vậy, tại 10 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc thiết bị, nhân vật lực, triển khai thi công nhiều mũi trên tuyến. Theo các nhà thầu, việc hoàn thành dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, giữ an toàn lao động có ý nghĩa rất lớn. Được biết, năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu 3 tuyến giao thông trọng điểm về đích một lượt gồm dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân, dự án tuyến đường trục Đông Tây kết nối với tuyến đường phía Tây của tỉnh DT638, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn.
Thông tin từ Sở Du lịch cho biết, lượng khách du lịch đến Bình Định dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 ước đạt 249.700 lượt, chủ yếu là khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, các tỉnh phía Bắc, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 257,2 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 81.900 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 ước đạt 75%, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 5 đạt 30%. Trong đó, hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch lớn dọc biển từ 3 đến 5 sao đạt công suất phòng 100% trong các ngày nghỉ lễ 29 và 30 tháng 4. Lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch tăng cao, ước gần 168.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Các điểm đón lượng khách lớn trong 5 ngày nghỉ lễ gồm Eo Gió, Nhân Lý, ước đón 23.600 lượt, điểm du lịch Kỳ Co, Nhân Lý gần 20.000 lượt, riêng ngày 30 tháng 4 đón gần 7.000 lượt khách, Gành Ráng 12.800 lượt, Bảo tàng Quang Trung hơn 4.500 lượt khách, Bảo tàng tỉnh Tháp Đôi, Tháp Dương Long, Tháp Cánh Tiên hơn 4.500 lượt. Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Sở Du lịch đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch Bình Định, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, phục vụ chu đáo cho khách du lịch dịp khai mạc lễ hội du lịch Bình Định năm 2023. Qua đó, yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, đặc biệt phục vụ tốt khai mạc lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 nhằm tạo thương hiệu du lịch Quy Nhơn Bình Định điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện và hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, Sở Du lịch đã tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu của Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng vừa qua trên địa bàn tỉnh đạt hơn 6.645 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 33.150 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Xét theo ngành hàng, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng qua đạt hơn 27.007 tỷ đồng, tăng 14,7% so cùng kỳ và chiếm 81,5% trong tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả tỉnh. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 4.016 tỷ đồng, tăng 21,5% so cùng kỳ. Trong đó, ngành ăn uống chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt hơn 3.414 tỷ đồng, tăng 19,8%. Dịch vụ lưu trú đạt gần 602 tỷ đồng, tăng 32,3%. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 33,3 tỷ đồng, tăng 28,5% so cùng kỳ. Nhóm ngành dịch vụ khác đạt hơn 2.094 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh đã vận động các hộ chăn nuôi gia súc di dời chuồng trại ra khỏi khu chăn nuôi nhằm hướng tới xây dựng làng du lịch cộng đồng. Sau khi vận động, 100% số hộ dân có chuồng trại chăn nuôi trong khu dân cư đã thực hiện di dời nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành ở địa phương. Phản ánh của Xuân Dũng.
Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực đường vào suối Tà Bá thuộc xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, đoạn cuối làng trước đây là chuồng nuôi nhốt bò của 19 hộ dân thôn Hà Ri. Từ ngày được cấp ủy chính quyền thôn vận động, bà con đã tự nguyện tháo dỡ và di dời chuồng trại chăn nuôi về khu ruộng cách làng hơn 1 km, trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư. Ông Đinh Dôn, một người dân làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp phấn khởi nói.
Chuồng bò trước đây chỗ đây nhưng mà bây giờ đảng nhà nước quan tâm làm cái khu du lịch, bà con chuyển đi nơi mới, thành bây giờ khu du lịch mới, thấy bà con ở gần xa nó cũng tới, thấy nó so xưa thì nó tốt hơn, đẹp hơn, thành dân làng rất mừng.
Từ khi điểm du lịch suối Tà Má được hình thành, làng Hà Ri đã vận động bà con trong làng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt là di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi làng để vừa bảo đảm mỹ quan, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường. Chuồng nuôi nhốt bò được người dân làm tại các khu nhà rẫy hoặc nhà ruộng, thuận tiện cho việc chăm sóc nuôi dưỡng. Ông Đinh Đâm ở làng Hà Ri cho biết, trước giờ chuồng bò thường được làm cạnh nhà vì lo sợ bị mất trộm. Năm 2022, sau khi được chính quyền các đoàn thể địa phương tuyên truyền di dời gia súc theo chủ trương của huyện, bản thân ông rất đồng tình và vui vẻ thực hiện. Ông đã cùng nhiều hộ trong làng thực hiện việc di dời chuồng bò đến khu nhà ruộng. Đến nay, việc nuôi nhốt xa nhà đã bảo đảm môi trường và sức khỏe cho mọi người trong gia đình, ông Đinh Đâm cho biết.
Trước đây, bà con còn để chuồng bò ở trong làng là thấy còn dơ bẩn. Bữa nay là làng thật đẹp, văn hóa, do đảng nhà nước quan tâm, rồi đảng nhà nước hướng dẫn cho bà con trong làng đi làm chuồng bò về ruộng đây, vừa thuận lợi, phân cũng gần, để tạo điều kiện cho dân làng, cho bà con. Đấy là đảng nhà nước quan tâm là làng cũng phấn khởi. So trước đây khó hơn, bữa nay là thấy làng thật đẹp.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên hầu hết người dân đồng tình thực hiện. Đến cuối năm 2022, làng Hà Ri đã hoàn thành việc di dời 100% số chuồng trại theo kế hoạch. Đây là thành công lớn của làng Hà Ri trong việc thay đổi thói quen, nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số đối với việc nuôi nhốt gia súc trong khu dân cư. Chủ trương này đã giúp mọi người ý thức hơn về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Đinh Thìn, bí thư chi bộ, trưởng làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, cho biết thêm.
Trước đây thì bà con chăn nuôi làm chuồng bò gần làng, thứ hai là gần cái khu du lịch suối Tà Má, thì nhìn chung thì về vấn đề môi trường thì nó không đảm bảo. Thì sau đó thì có cái chủ trương của tỉnh mở cái đường để làm cái khu lịch cộng đồng Hà Ri. Sau này thì qua quá trình vận động thì bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương của cấp trên. Từ đó thì thôn đã triệu tập dân họp triển khai quán triệt một số hộ mà có chuồng bò nằm trên cái dọc đường suối Tà Má. Thì nhìn chung thì qua triển khai thì bà con hưởng ứng rất là cao, bà con sẵn sàng là chuyển chuồng bò theo yêu cầu của cấp trên để đảm bảo về môi trường xanh sạch đẹp để phục vụ cho du lịch cộng đồng của Hà Ri sau này. Thì trong quá trình chuyển thì bà con rất là hưởng ứng.
Làng Hà Ri hiện có 83 hộ chăn nuôi bò thì 100% số hộ đều làm chuồng bò tại các khu nhà rẫy hoặc nhà ruộng. Trước đây, gia súc cột gần nhà ảnh hưởng đến không khí, nguồn nước sinh hoạt. Thực hiện xong việc di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc, hiện nay trong làng không còn gia súc, vấn đề ô nhiễm môi trường gần như không còn. Nhờ vậy, quang cảnh trong làng phong quang sạch đẹp, môi trường trở nên trong lành hơn, góp phần thực hiện các hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ảnh cố gắng của làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh trong vận động các hộ chăn nuôi gia súc di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm hướng tới xây dựng làng du lịch cộng đồng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông.